Kinh Giang. Này Giang Thù Sư Lợi, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Trong đời Vị Lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào nghe thấy danh từ của Bồ Tát đó rồi hoặc tán thán, hoặc chiêm lễ, hoặc xưng niệm danh hiệu, hoặc cúng dường, cho đến tô vẽ, chạm khắc, tạc đúc, sơn thép hình tượng, thì người ấy sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời Tam Thập Tam, vĩnh viễn chẳng còn bị đọa vào ác đạo. Này Giang Thù Sư Lợi, bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là con trai của một vị đại trưởng giả. Thuở đó, trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Lược giảng, Đức Phật gọi Bồ Tát Giang Thù Sư Lợi mà bảo rằng: Này Giang Thù Sư Lợi, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Bồ Tát đó tức là vị Bồ Tát nào? Chính là Bồ Tát Địa Tạng. Oai đức thần thông và thệ nguyện không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng có công năng độ thoát tất cả chúng sanh có tội ác sâu nặng. Ngài dùng oai thần của chính mình để chiết phục chúng sanh. Ngài nguyện rằng: Địa ngục chưa không, thề chưa thành Phật, chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề. Bao giờ địa ngục còn chưa trống không, thì bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng vẫn chưa thành Phật. Chỉ khi nào tất cả chúng sanh đều được độ thoát rồi, thì khi đó Ngài mới thành Phật. Nếu vẫn còn một chúng sanh chưa độ xong, thì Ngài vẫn chưa thành Phật. Trải qua quãng thời gian lâu dài như vậy mà Bồ Tát Địa Tạng vẫn chưa thành Phật, cũng vì hễ Ngài độ chúng sanh này xong thì lại có chúng sanh khác đến, cứ liên tục không bao giờ ngớt. Không phải là cứ một chúng sanh ra đời thì có một chúng sanh tà thế, cũng chẳng phải là cứ chúng sanh kia tà thế thì chúng sanh nọ mới chào đời. Số chúng sanh ra đời nói chung vẫn nhiều hơn số chúng sanh tà thế gấp 10 lần, 100 lần, 1000 lần và có thể cả vạn lần. Quý vị thử làm thống kê xem, tại thành phố San Francisco hiện nay thì mức độ tử vong cao hơn hay sinh sản cao hơn? Thường thì người ta phải chết là vì tuổi già sức yếu hoặc có bệnh hoạn. Do đó, trung bình thì con người sống cũng được vài chục năm. Trong khi đó, hầu như chỉ sau 10 tháng thụ thai là có thêm người được sinh ra. Cho nên dân số gia tăng rất nhanh và xác suất sinh sản có thể cao hơn xác suất tử vong đến hàng ngàn, hàng vạn lần. Chính vì thế mà cho đến bây giờ, Địa Tạng Bồ Tát vẫn còn vất vả bận rộn và vẫn chưa thể thành Phật được. Thế nhưng quý vị nghĩ xem, Địa Tạng Bồ Tát có hối hận về thệ nguyện của mình hay không? Đương nhiên là Ngài không hối hận. Chúng sanh càng đông đúc thì Ngài càng có nhiều công việc để bận rộn. Nếu không có chúng sanh thì Ngài không có việc làm và đã trở thành Phật từ lâu rồi. Mà thành Phật rồi thì chẳng còn việc gì để làm nữa cả. Cho nên đây là Địa Tạng Bồ Tát, không có việc thì kiếm việc mà làm. Lẽ ra thì Ngài có thể sống rất thanh nhàn rảnh rỗi, song Ngài lại thích suốt ngày lăn xăng bận rộn đi cứu độ chúng sanh. Bởi đó chính là hạnh nguyện của Ngài vậy. Tại sao Địa Tạng Bồ Tát lại lập thệ nguyện lớn lao này? Bởi vì Ngài nhận thấy rằng Ngài và chúng sanh vốn đồng một thể. Nếu chúng sanh chưa thành Phật thì Ngài thành Phật cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì thế Ngài tự nguyện chờ đợi chúng sanh, gìn giữ thứ nhân duyên vĩnh viễn đồng thể với chúng sanh. Nguyện lực của Địa Tạng Bồ Tát thì không cách nào đo lường hoặc hiểu rõ được. Những gì chúng ta nói ra được thì chỉ là một phần hết sức nhỏ nhoi. Bởi thật ra, nguyện lực của Ngài vốn không thể suy lường hay luận bàn đến được. Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào nghe thấy danh tự của Bồ Tát Địa Tạng Vương đó rồi hoặc tán thán, sau khi được nghe giảng, nếu có cơ hội thì quý vị nên giới thiệu nguyện lực từ bi của Địa Tạng Bồ Tát cho các bạn đồng nghiệp hoặc thân bằng quyến thuộc của mình được biết. Đồng thời quý vị cũng nên tự hỏi chính mình, Địa Tạng Bồ Tát có thể lập thệ nguyện rộng lớn như thế, còn mình thì sao? Mình có nên lập một thệ nguyện nho nhỏ chăng? Chẳng hạn, nguyện là mình sẽ hóa độ cho một chúng sanh thành Phật, rồi mình mới thành Phật. Hoặc là hóa độ cho hai chúng sanh thành Phật, rồi mình mới thành Phật. Quý vị không lập nguyện lớn mà chỉ lập nguyện nhỏ thôi cũng được. Như thế cũng là không uổng công nghe giảng kinh Địa Tạng. Nếu quý vị nghe rồi bỏ qua, cho rằng Bồ Tát là Bồ Tát, còn mình là mình, Bồ Tát và mình chẳng có liên quan gì với nhau cả. Như thế tức là quý vị nghe rồi mà cũng như là chưa nghe vậy. Thí dụ, người nam có thể phát nguyện rằng, trước kia tôi có một người bạn gái, phen này nếu tôi thành Phật thì tôi nhất định sẽ độ cho cô ta cũng được thành Phật. Thế còn người nữ thì sao? Người nữ cũng có thể lập nguyện rằng, trước kia tôi có quen một người bạn trai, người này rất thương yêu tôi, nay tôi muốn tu hành nên tôi nguyện sẽ độ cho anh ta thành Phật, rồi tôi mới thành Phật. Quý vị nên lập những thệ nguyện đại loại như thế, chứ không nên có khuynh hướng Di Đà Phật Các Cố Cát, Ma Ha Tát Bất Quản Tha. Nghĩa là Di Đà Phật thân ai nấy lo, Ma Ha Tát chẳng màng người khác. Có người nói rằng, tôi còn nhỏ nên chưa có bạn trai, cũng chưa có bạn gái. Nếu thế thì hãy nghĩ tới cha mẹ của mình và phát nguyện độ cho họ thành Phật. Còn trường hợp cha mẹ của quý vị đã qua đời rồi thì sao? Thì quý vị hãy nghĩ tới anh chị em của mình. Nếu không có anh chị em gì cả thì sao? Thì quý vị hãy nghĩ tới bạn bè, hàng xóm láng giềng. Quý vị chọn người nào làm mục tiêu cứu độ của mình cũng đều được cả. Nếu vẫn không nghĩ ra được một người nào hết, thì quý vị có thể nguyện rằng, tôi có một vị sư huynh đệ, tôi nhất định sẽ độ cho huynh đệ ấy được thành Phật. Tuy tôi không có được nguyện lực lớn lao như Địa Tạng Bồ Tát là có thể độ cho tất cả chúng sanh đều thành Phật, nhưng bản thân tôi cũng từng lập nguyện rằng, trong số những người đã quy y với tôi, nếu có một người chưa thành Phật thì tôi cũng chưa thành Phật, với điều kiện là người ấy phải là đệ tử quy y và phải thực tâm tin tưởng nơi tôi thì tôi mới chờ đợi. Nếu y bị đọa địa ngục, tôi sẽ vào địa ngục để tìm và cứu y ra. Đây cũng là nhờ trong thiện căn nhiều đời nhiều kiếp, quý vị mới gặp được một sư phụ tốt và vĩ đại như vậy. Giả sử về đời sau, có người tấm tắc ngợi khen rằng, Địa Tạng Bồ Tát có nguyện lực không thể nghĩ bàn, thần thông không thể nghĩ bàn, và lòng từ bi cũng không thể nghĩ bàn. Đồng thời giới thiệu cho mọi người biết về Ngài, và hoặc chiêm lễ hoặc xưng niệm danh hiệu Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chiêm là dùng mắt để nhìn ngắm, lễ là lễ bái, vái lạy. Khi chúng ta quỳ lạy trước tượng Phật, tức là chúng ta đang chiêm lễ Phật, chúng ta hiện đang giảng kinh Địa Tạng. Tôi nói Địa Tạng Bồ Tát thật là bất khả tư nghị. Thì đó là tán thán, khen ngợi. Trong lúc chiêm ngưỡng và đảnh lễ, chúng ta niệm Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì đó gọi là xưng niệm danh hiệu. Hoặc cúng dường, chúng ta đã cung thỉnh tượng Địa Tạng Bồ Tát về giảng đường này, và bây giờ mọi người ngày ngày thắp hương lễ Phật, dâng cúng hoa quả trước tôn tượng, như thế gọi là cúng dường. Cho đến tô vẽ, chạm khắc, tạc đúc, sơn thiếp hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, vân vân. Đừng nói tới dùng gỗ, chỉ cần dùng màu sắc để tô vẽ một bức hình của Bồ Tát Địa Tạng cũng là rất đáng quý. Người nào vẽ được một bức tranh Phật thì tướng mạo của người đó sẽ trở nên trang nghiêm, viên mãn thêm một chút. Đức Phật có 32 tướng tốt cùng 80 vẻ đẹp. Nếu quý vị vẽ một bức hình Phật thì tướng mạo của quý vị sẽ tốt đẹp hơn một chút. Vẽ hai bức thì tướng mạo lại đẹp lên một chút nữa. Vẽ ba bức, bốn bức, năm bức, vân vân. Thậm chí cả trăm ngàn vạn ức bức tranh Phật thì quý vị cũng sẽ có được 32 tướng tốt cùng 80 vẻ đẹp như Phật vậy. Nói tóm lại, nếu quý vị tô vẽ hình Phật, tạc tượng Phật, đắp tượng Phật thì tướng mạo của quý vị sẽ rất xinh đẹp. Chạm khắc tức là dùng dao để đẽo gọt và chạm trổ trên gỗ làm thành tượng Phật hoặc Bồ Tát, thì người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời Tam Thập Tam. Nếu quý vị tô vẽ tranh ảnh Phật điêu khắc từ gỗ tốt hoặc tạc từ đá quý thành hình tượng Phật, hoặc là dùng sơn keo để tô đắp và sơn thiếp tượng Phật, thì sẽ được sanh lên cõi trời 33-100 lần. 100 lần này không phải chỉ ở cõi trời 33, mà trước tiên là sanh lên 6 tầng trời dục giới, 18 tầng trời sắc giới, tức là 3 tầng trời sơ thiền, 3 tầng trời nhị thiền, 3 tầng trời tam thiền và 9 tầng trời tứ thiền, và luôn cả các tầng trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ ở vô sắc giới. Cứ ở mỗi cõi giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, quý vị sẽ được tái sanh 100 lần, sau đó sanh về cõi trời 33 100 lần nữa. Quãng thời gian này vô cùng lâu dài, vĩnh viễn chẳng còn bị đọa vào ác đạo. Nếu quý vị thành tâm tán thán, chiêm ngưỡng đảnh lễ, xưng niệm danh hiệu, cúng dường hoặc tạc đúc các hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thì vĩnh viễn sẽ không bị đọa lạc vào đường ác nữa. Đức Phật lại bảo Bồ Tát Văn Thù: Này Văn Thù Sư Lợi, bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là con trai của một vị đại trưởng giả. Quãng thời gian lâu xa này không có cách nào để diễn tả cho đích xác được. Nếu lấy tất cả lúa, đây, tre, lau, núi, đá, bụi bặm, vân vân, cứ mỗi vật làm một sông Hằng, rồi mỗi hạt cát trong mỗi sông Hằng làm một cõi giới, mỗi hạt bụi trong mỗi cõi giới là một kiếp, như tỷ dụ nói trên, thì làm sao có thể tính cho xuể được. So với việc tính toán các số liệu để có thể phóng hỏa tiễn lên tận mặt trăng, thì tỷ dụ trên còn phức tạp và nan giải hơn nhiều. Hiện nay con người phóng hỏa tiễn vào không gian được là nhờ dùng số học để tính toán tốc lực, định phương hướng, cũng như suy luận xem làm thế nào để có thể ngừng lại hoặc đáp xuống. Khi lọt vào quỹ đạo không gian thì phải di chuyển ra sao? Công việc này đòi hỏi bao nhiêu quả lực để đạt được? tất cả đều căn cứ vào toán học để tính toán. Sau khi tính ra được những số liệu chuẩn xác rồi thì người ta mới có thể phóng hỏa tiễn vào từng khí quyển. Tuy nhiên, những số liệu này còn có thể tính ra được. Vì có số kiếp tu hành lâu dài của Địa Tạng Bồ Tát thì chúng ta không thể nào tính được. Cho dù môn số học có tiến cao hơn nữa, khoa học có tinh vi hơn nữa, cũng chẳng có cách nào tính toán ra cả. Thuở đó, trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Dạng Hạnh Như Lai. Sư tử là chúa tể của loài thú. Hễ sư tử gầm lên một tiếng thì núi rừng rúng động, muôn thú đều đinh tai nhức óc và đều khiếp sợ đến nỗi chạy không được, đứng cũng không vững, toàn thân bủn rủn, thậm chí còn ngã lăn ra đất. Phấn tức là hưng phấn, hăng hái. Tấn có nghĩa là nhanh chóng, mau lẹ, biểu thị sư tử chạy nhanh vô cùng. Do đó, sư tử phấn tấn hàm ý dũng mãnh, tinh tấn, nhanh nhẹn. Cụ túc dạng hạnh là chỉ Đức Phật có đủ lục độ dạng hạnh. Vậy lúc Địa Tạng Bồ Tát là con trai của một vị đại trưởng giả thì có Đức Phật sư tử phấn tấn cụ túc dạng hạnh đang trụ thế. Kinh văn: lúc bấy giờ trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, ngàn phước trang nghiêm, bèn bạch hỏi Đức Phật đó tu hạnh nguyện gì mà được tướng mạo như thế. Khi ấy Đức sư tử phấn tấn cụ túc dạng hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng: muốn chứng được thân tướng này cần phải lâu đời độ thoát tất cả những chúng sanh bị khốn khổ. Lược giảng: lúc bấy giờ trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, ngàn phước trang nghiêm. Nhờ đâu mà Đức Phật có được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp? Nhờ có ngàn phước trang nghiêm. Thế nào gọi là ngàn phước? Chúng ta trì ngũ giới, hành thập thiện thì được 100 phước, rồi cứ mỗi con số lại biến thành 10, nên thành ra 1000. Đó gọi là một thiện, một phước. Tập trung lại thì thành 1000 phước. Đây chính là ngàn phước trang nghiêm. Đương thời con trai của ông trưởng giả thì Đức sư tử phấn tấn cụ túc dạng hạnh Như Lai có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ngàn phước trang nghiêm, tướng mạo vô cùng viên mãn, di diệu. Bèn bạch hỏi Đức Phật đó tu hạnh nguyện gì mà được tướng mạo như thế. Còn ông trưởng giả thỉnh vấn Đức sư tử phấn tấn cụ túc dạng hạnh Như Lai rằng: bạch Đức Như Lai, chẳng hay ngài đời trước nhờ tu hành pháp môn gì, lập thệ nguyện gì mà nay có được tướng tốt viên mãn hoàn hảo như thế? Khi ấy Đức sư tử phấn tấn cụ túc dạng hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng: muốn chứng được thân tướng này cần phải lâu đời độ thoát tất cả những chúng sanh bị khốn khổ. Ông muốn có được thân tướng giống như ta ư? Vậy thì ta sẽ nói cho ông rõ. Ông cần phải trải qua thời gian rất lâu và rất dài để cứu vớt cho hết tất cả những chúng sanh đang chịu cảnh trầm luân khổ sở. Khi các chúng sanh ấy được xa lìa khổ não thì ông được tướng mạo viên mãn. Như thế có nghĩa là ông độ cho chúng sanh thành Phật thì bản thân ông cũng được thành Phật. Kinh văn: này văn thù sư lợi, bây giờ trưởng giả tử nhân đó liền phát nguyện rằng: từ nay cho đến tận vị lai kiếp chẳng thể tính đếm về sau, tôi sẽ vì những chúng sanh tội khổ trong lục đạo mà quản thiết nhiều phương tiện làm cho họ được giải thoát tất cả rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi đã ở trước Đức Phật đó mà lập đại nguyện như thế, nên đến nay đã trăm ngàn vạn ức na đo tha, bất khả thuyết kiếp, mà vẫn còn làm vị Bồ Tát. Lược giảng, Đức Phật lại hỏi Bồ Tát Giang Thù rằng: Này Giang Thù Sư Lợi, bấy giờ trưởng giả tử nhân đó liền phát nguyện rằng: Từ nay cho đến tận vị lai kiếp chẳng thể tính đếm về sau. Tận vị lai kiếp tức là chỉ cho vô số vô lượng kiếp về sau, tận cùng của số kiếp trong đời vị lai, đến hết kiếp vị lai. Kiếp vị lai vì sao lại có thể hết được? Kiếp vị lai vốn chẳng thể hết hay cùng tận được. Nhưng ở đây nói hết là ám chỉ quãng thời gian dài bất tận, lâu dài đến nỗi không thể nào tính xuể là bao nhiêu kiếp. Sau khi được nghe Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai giải thích xong, con trai ông trưởng giả bèn phát tâm lập nguyện rằng: Kể từ bây giờ cho đến tột số kiếp chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi sẽ vì những chúng sanh tội khổ trong lục đạo mà quảng thiết nhiều phương tiện. Bởi chúng sanh ở thế giới ta bà cử tâm đồng niệm không chi là không tội, không chi là không nghiệp, cho nên họ được mệnh danh là những chúng sanh tội khổ trong lục đạo. Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Quảng là rộng rãi, thiết là thiết lập, đặt ra. Vậy quảng thiết nhiều phương tiện tức là tùy nghi mà đặt ra vô số pháp môn phương tiện, chứ chẳng phải chỉ có một mà thôi. Làm cho họ được giải thoát tất cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Con trai ông trưởng giả nguyện rằng, đến khi nào mọi chúng sanh tội khổ trong lục đạo đều lìa khổ được vui và đều thành Phật cả rồi, thì bấy giờ anh ta mới thành Phật. Nếu còn sót một chúng sanh chưa thành Phật thì con trai ông trưởng giả này cũng sẽ chưa thành Phật. Có câu: Như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất ư thử, thủ nê hoàng. Nghĩa là nếu còn một kẻ chưa thành Phật, tôi quyết không về cõi Niết Bàn. Đức Phật dạy tiếp: Này Giang Thù Sư Lợi, Địa Tạng Bồ Tát bởi đã ở trước Đức Phật đó mà lập đại nguyện như thế, nên đến nay đã trăm ngàn vạn ức na do tha, bất khả thuyết kiếp, mà vẫn còn làm vị Bồ Tát. Na do tha là một con số rất lớn của Ấn Độ. Bất khả thuyết cũng ám chỉ một con số lớn vô kể. Do đó, na do tha bất khả thuyết kiếp có nghĩa là số kiếp nhiều đến nỗi không thể nói hết. Con trai ông trưởng giả, tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát, đã đối trước Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai mà phát lời đại nguyện đó. Và từ ấy đến nay đã trải qua quãng thời gian lâu dài tới cả trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp như thế, mà ngài Địa Tạng vẫn còn làm vị Bồ Tát chứ chưa thành Phật. Kinh văn: Lại bất khả tư nghị A Tăng kỳ kiếp về trước. Thuở đó, trong đời có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai. Thọ mạng của Đức Phật ấy là 400.000 muôn ức A Tăng kỳ kiếp. Lược giảng, Đức Phật kể tiếp: Lại bất khả tư nghị A Tăng kỳ kiếp về trước. A Tăng kỳ kiếp là số kiếp nhiều đến nỗi không thể suy đoán, không thể luận bàn được. Và ở đây không chỉ nói tới ba đại A Tăng kỳ kiếp, mà là bất khả tư nghị A Tăng kỳ kiếp, quãng thời gian này càng lâu càng dài hơn nữa. Thuở đó, trong đời có Đức Phật hiệu là giác hoa định tự tại dương Như Lai. Giác hoa là nhân, tự tại dương là quả. Giác hoa là gốc, định tự tại dương là ngọn. Như thế, Đức Phật này nhờ ở nhân địa đã tu giác hoa nên chứng được quả tự tại dương. Ngài dùng cái gì để tu giác hoa? Ngài dùng định để tu. Do đâu mà Ngài thành tựu được quả tự tại dương? Cũng là do tu định mà thành. Đó gọi là định nhân, định quả. Nhân là định, mà quả cũng là định. Bởi do tu định nhân mà kết thành định quả. Cho nên Đức Phật này có danh hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai. Trong đó, Giác Hoa Định Tự Tại Dương là danh hiệu riêng của Ngài, và Như Lai là danh hiệu chung của chư Phật. Danh hiệu Phật thì có tên chung, cũng có tên riêng là như thế. Thọ mạng của Đức Phật ấy là 400.000 muôn ức A Tăng Kỳ Kiếp. Thọ là tuổi thọ, sống lâu. Mạng là sanh mạng, mạng sống. Theo Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật có ba thân. Một, Pháp thân. Pháp thân chân như của Đức Phật vốn không tách rời các pháp. Chân như của Pháp thân cùng chư pháp không mảy may ngăn cách. Đó gọi là thọ. Ở đây lấy lý như như làm mạng của Pháp thân. Điều này thật không phải dễ giải thích. Lý như như là gì? Chính là đạo lý căn bản xưa nay, là sanh mạng của Phật và cũng chính là Pháp thân. Hai, báo thân. Còn báo thân thì sao? Thì lấy thực tướng trí huệ làm mạng. Cảnh trí tương ưng. Cảnh là trí, trí cũng là cảnh. Cảnh giới của Phật chính là trí huệ. Trí huệ cũng là cảnh giới. Đức Phật dùng trí huệ chiếu soi tất cả các cảnh giới. Đó gọi là cảnh trí tương ưng, tức là cảnh giới và trí huệ tương ứng với nhau, và cũng là cảnh trí bất nhị, tức là cảnh giới và trí huệ chẳng phải hai. Đó cũng là hễ cảnh giới đến lúc nào thì chiếu soi lúc đó, soi chiếu tới đâu thì liễu ngộ tới đó. Cảnh giới nào xảy đến thì Đức Phật cũng đều nhận biết, đều hiểu rõ, chứ không bị cảnh giới làm chướng ngại mà không nhận rõ được nó. Tuy cảnh giới và trí huệ vốn là hai, nhưng rốt ráo cũng biến thành một. Báo thân lấy đạo lý này làm thọ, lấy trí huệ làm mạng. Đây là nói về thọ mạng của báo thân Phật. Ba, ứng thân. Ứng thân còn được gọi là ứng hóa thân. Hóa chính là ứng thân. Ứng thân lấy kỳ hạn 100 năm không gián đoạn làm thọ. Sống đến 100 tuổi, tức là thọ vậy. Ứng hóa thân, hóa thân hoặc ứng thân lấy nhân duyên trong một đời này làm mạng. Trên đây là nói về ba thân căn cứ theo Kinh Pháp Hoa. Tuy nhiên trong Kinh Thập Lục Quán thì lại giảng cách khác. Khác như thế nào? Trong kinh này có chép rằng ứng thân thị đồng sanh diệt, nghĩa là sự thị hiện của ứng thân cũng có sanh có diệt. Phật có ra đời thì cũng có nhập niết bàn. Đó gọi là đồng sanh diệt. Vậy thị đồng sanh diệt tức là sự thị hiện hữu thủy hữu chung, có khởi đầu và cũng có kết thúc, và đó chính là thọ mạng của của ứng thân Phật. Thế còn báo thân thì sao? Báo thân này một khi đã chứng đắc được rồi thì vĩnh viễn thường còn. Hễ có được báo thân của Phật thì mãi mãi được sở hữu thân ấy. Đây gọi là hữu thủy vô chung. Có khởi đầu mà không có kết thúc, và đó chính là thọ mạng của báo thân Phật. Còn thọ mạng của pháp thân thì như thế nào? Thì phi thọ, phi bất thọ. Quý vị nói rằng pháp thân này thọ tồn tại lâu dài ư? Cũng chẳng được lâu dài lắm. Thế thì pháp thân này không thọ, không lâu dài sao? Cũng lâu dài lắm chứ. Chẳng thọ, song chẳng phải là không thọ. Đó là thọ mạng của pháp thân Phật. Chính vì không thể nói được pháp thân của Phật sống thọ được bao nhiêu lâu, cho nên nói là phi thọ, tức là chẳng thọ. Lại vì tuổi thọ của pháp thân ấy cũng không phải là ngắn ngủi, cho nên nói phi bất thọ, tức là chẳng phải không thọ. Phi thọ, phi bất thọ, vô thủy vô chung, nghĩa là không có sự khởi đầu, cũng chẳng có sự kết thúc. Đó là thọ mạng của pháp thân Phật. Như vậy, trong kinh nói rằng thọ mạng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai là 400.000 muôn ức A Tăng Kỳ Kiếp, là chỉ cho thứ thọ mạng nào? Đó là thọ mạng của báo thân Phật và ứng thân Phật.